là một hành vi tôn giáo cần thiết. Nó là bản chất của linh đạo và tôn giáo. Trong nội tâm sâu xa của chúng ta, có một cái gì đó nhận ra một quyền năng vượt trên quyền năng hữu hạn, vượt quá sức mạnh của con người chúng ta. Chúng ta ý thức cảm nghiệm một niềm khao khát thường xuyên nơi nội tâm. Chúng ta cảm thấy mình chưa trọn đủ, còn thiếu một cái gì đó. Chúng ta như cảm nghiệm niềm khao khát, một sự liên kết và hiệp thông với sức mạnh nguyên thủy của cái tôi. Suốt trong dòng lịch sử nhân loại, niềm khao khát này được thể hiện qua các lễ nghi phụng tự. Nó bắt đầu thể hiện từ khi con người còn ở trong giai đoạn sơ khai, rồi qua giai đoạn hồi tưởng, và đến giai đoạn trở thành những hữu thể biết suy xét. Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi con người lần đầu tiên khám phá ra lửa, họ bắt đầu dùng lửa để dâng của lễ toàn thiêu cho những thần minh vô danh mà họ nghĩ là có ảnh hưởng đến đời sống họ. Cuối cùng, con người đến cúi đầu quỳ gối dưới chân thập giá. Những điều huyền nhiệm ẩn giấu qua nhiều thời đại nay được biết đến khi Thiên Chúa sai con một mình xuống thế làm người để mặc khải cho con người những chân lý của mầu nhiệm cứu rỗi. Con người khắp nơi nơi luôn nghĩ đến mối quan hệ sâu xa nhất với sự hiện hữu của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô mô tả bản chất của mối quan hệ đó và cuối cùng được xác định trong Chúa Giêsu Kitô là đứng đến nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không muốn của lễ toàn thiêu, Ngài muốn chúng ta trở về với Ngài là Thiên Chúa. Có nhiều cách cầu nguyện để hướng về Thiên Chúa, và những cách thức này không hoàn toàn tách rời nhau, mà thường trùng lập với nhau và cùng hướng về Thiên Chúa với lời chúc tụng, tôn thờ và dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Chúng ta có thể làm điều này qua các lễ nghi phụng tự của giáo hội, khi chúng ta liên kết với các thành phần khác của thân thể mầu nhiệm. Thánh Phaolô nói, hãy thấm nhuần Thánh Thần, hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thánh Thần linh ứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Thiên Chúa. Thư Ê-phê-sô chương 5, câu 18 đến 19. Thánh Phaolô cũng trình bày những thí dụ diễn tả sự thờ phượng trong bất cứ bối cảnh nào mà chúng ta có thể gặp phải. Ngài luôn luôn dâng lên những lời cầu nguyện tự phát, lời ngợi khen, chúc tụng. Thánh Phaolô dâng lời chúc tụng Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và là một người Cha đầy lòng nhân hậu, là Đấng đã ban cho chúng ta mọi phúc lành thiêng liêng từ trời trong Chúa Giêsu. Nơi thư Ê-phê-sô chương 1 câu 9 đến câu 10, Thánh Phaolô đã khuyên nhủ như sau: Thiên Chúa cho chúng ta biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương mà Ngài đã tiền định trước trong Chúa Kitô. Đó là đưa thời gian tới hội viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Chúa Kitô. Trong ngày hôm nay, chúng ta hãy quyết tâm quy hướng mọi chúc tụng và vinh quang về Thiên Chúa. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta. Nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và qua Chúa Kitô, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.
trời, còn dân được ơn.